sit on it. They want to, in a moment, sống trong đà sống, vô lễ sống thế gian. Và mình lại muốn tiến về đà sống, vô lễ sống. Hai cái nó phải đối với nhau. Thấy không? Thì bây giờ, mình so sánh cái nào trường tuổi, như thế đó lắm đi. Còn cái không hữu ích thì nó như thế, cái nó qua. Nó nói gì cho bản thể mình, ngũ hành nó xuyên qua. Mà nếu mình không bình thản thì nó bị lưu trữ bên trong. Khi mình ngồi cái ý nghĩ là thay đổi, mình để nó qua đi, mình giữ cái đó làm được. Mình thấy sự bình thản là tránh thôi. Còn cái sự sáng suốt tôi thì sẽ xây dựng thêm sáng suốt thêm. Tội lỗi tôi thì chỉ sự nên sáng tạo đó. Thì một ngày tới tối tôi cũng nói gì nhưng mà công chuyện nó đâu ra. Có một ngày ai cũng có đúng. Áo ăn, chỗ, áo mặc, chỗ ngủ cũng có. Thử ra làm tuần lễ là làm bằng tội. Không nói câu nào hết. Gặp việc làm, gặp việc khóc. Thì đâu có nói. Nên hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi thử ngày ăn đập. Phát lương như mà ngày đập. Mình mua gì mà ăn kệ, đập. Cũng đập, ai là cái chuyện. Còn ở đơn đồng mua được 2 miếng đậu hủ. Đồng mua được 2-3 cái cá. Vậy thôi. Xét rồi tôi thấy ăn đậu hủ hoài cũng có căng. Nhưng mà tôi hạch diễn đến nỗi như được nấu nồi cơm nhỏ mặt đất, cả mặt đất tự nấu, lượm dưới dùng nấu. Nhưng mình chất tiền mình cũng đừng có qua tiếng người ta. Tôi đưa mình đi ra cao xuống Sài Gòn, lượm 3 dưới dùng đốt nấu. Nấu cơm không có cái nha. Cơm chín rồi thì để tay cạp lại lại. Xong nó có căng thôi rồi. Khỏi bỏ tiền, cũng khỏi tốn tiền nữa. Dầu muối thì có. Nhưng mà càng ngày càng ăn mình càng đọc. Hoặc mày càng cứ. Mà ăn ba việc kia thôi. Bởi vì ban ngày mình nấu nướng này kia cái nọ. Gia đình nó biết. Thế á. Nguyễn người ăn người tu nó làm cái xuống pháp đấy. Mình ba việc kia mình thôi. Nấu rồi mình ăn rồi đó sao. Ai biết sao. Mình dẹp nồi dẹp đồ hết. Thế á. Chắc đi bộ xuống Sài Gòn nghe ông Tư nói đạo. Như vậy nên mà ngày nào cũng ngày nấy, đâu có ai biết tôi ăn hết á. Rồi có mấy đứa nhỏ nó xin chú ngủ ở đó. Nó nên anh ăn gì xíu thì chết mà. Mà gì ăn được, cho em ăn. À tôi thấy em muốn ăn. Ăn bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ ba, tự nó bữa trên bàn luôn. Ăn không ngon. Chứ vậy nó đâu có xô mà nó ăn. Nó đâu có làm pháp luân mà nó ăn. Còn tôi ăn đó là tôi được ăn cái gì như thế này. Tôi có thương con. Mà tôi còn đi bộ được 6-7 cái xô mà. Rồi quần áo tôi tự giặt. Đi gia đình thăm chơi với mình. Nhưng mà mình người tu không được người phụ người ta. Chỉ chờ họ đuổi là mình đi ra thôi. Chỉ chờ cái ngày hắn là thật đuổi mà tôi đi ra. Nhưng mà họ thương. Để càng ngày họ ghét, họ thấy mặt mày thì mình nhận thứ. Không nói năng gì. Và họ cũng cho ở trong nhà. Đó, rồi sau này tôi nói ăn một cả mười. Không làm gì có tiền mà một cả mười. Chả. Rồi sau này tôi thấy được tiền. Tôi đi lên hãng Mỹ tôi làm. Đã có những cái đó lấy xuống nhà. Tuy tôi đâu có xài tiền mà tôi lấy. Thấy không? Thành ra ở nhà. Nó ăn gì cũng kể. Thì chỉ là tôi thôi. Thì nó kêu là, nó kêu tôi là phán khẽ cúng là cái ông là automat. Kêu tôi là phán khẽ cúng là automat. Automat gì ạ? Tôi ăn cái cái đó nè. Nó chín rồi để cái cà tôi đẩy lại là đủ rồi. Thế trong đó nghe là có cơm, có canh, có đồ ăn. Ăn ngon lành, cũng chơi mình. Thì mình thấy cũng càng sung sướng, cái gì đòi hỏi nữa. Mấy bộ đồ mình sắm hồi trước tới giờ bận 5-3 năm không rách. Dơ thì chặt, chỉ cần uống. Mang đồ về, nó banh rồi thì chơi được rồi. Ha? Sống này thì sống nọ, mình không có lợi dụng ai hết. Ăn không có, thấy được giàu lắm. Mà hay hơn mấy người nhà giàu đó nào. Ngủ dưới đất tôi ngủ được, nó ngủ dưới đất ngủ được, thắng lên thắng. Dạ. tháng ngày buổi tôi ăn được, nó ăn 3 buổi mà nó còn phải ăn khuya. Thấy là mày như điểm là sao? Không có tiền tôi đi ào ào cái mà nó không tiền nó nhân ra. Thắng, tôi thấy tôi thắng tụi nhà giàu. Mà tụi bạn tôi là toàn là nhà giàu đại sư gia. Gặp tôi đi dưới đường, thắng xe là bóp còi. Ê, đừng quên, lên xe đây mày. Chửi xong. Tôi cứ đi Phật tôi đi. Nó tưởng tôi đi em. Mà cũng nó thương, mua như là bọc trăng trâu, nghe đồ định tâm để tôi uống. Nói vợ tôi nó thằng nó khùng. Thì tôi cho nó có cái này, cái này. Mình không biết đường lối của mình. Chê đủ thứ. Có bữa tôi lâu lâu rồi tôi lên rang chút muối rồi ăn khôn chút muối mà tớ tức đá hơn nhiều muối bộ mà coi khi dễ tụi ta có tiền luôn mà ăn cái thương mà cũng ngon ăn cơm không đá hơn nhiều muối sẽ ăn cơm không cũng ngon lành. Tôi thấy ngập trời mà ngập ngưỡng con trời nữa ăn. Nếu mà hồi cho tao biết mà ăn cơm với muối là giá trị thì tao ăn cơm với muối bây giờ tao cũng trẻ như mày. Mày có lắm đời già đó. Cho nên như là ở đời ai cũng dành học khôn không. Tao thấy như là không có ai học luôn. Còn cái trường nó có ghế. Còn nó tao đi vô lúc nào cũng có ghế cho tao ngồi để tao học cái ngôn. Còn mày học khôn phải dành cái ngồi nó mệt quá. Tao thằng làm biến tao học cái ngôn này nó đỡ gì. Mày học được khôn thì nó phải làm ăn khá hơn tao. Mày phải vợ có con đồng có nhà lầu. Mày bây giờ nó là bác già đã ăn thương mày. Giúp mày bởi nó người còn là nghe bác già đã để mà sẵn. Có lúc tự tử nó sẵn đâu nó mất. Đó, nó mới thành là hồi chuyện chuyện để bạn có giá trị. Nhưng mà cái tôi dòm xa hiểu rộng mà tôi không nó lỗi với trời. Tôi chỉ biết là sửa mình để hòa hợp với trời Phật thôi. Ăn người nghĩ chuyện thứ nhiều không làm được. Sống mãi chẳng kia được. Đối cuộc tôi đi chỉ bệnh người ta, thương yêu người ta, còn con quần thì áo trên nhất không ăn. Thì nó cũng nghĩ ra phô một áo này, con. Có một mổ cho tôi cái này, cho tôi đem đi. Không cho thôi, mình xin đàng hoàng. Thì mình thấy đâu mình có tình thương thì trong gia đình mình dày đẩy tình thương biết cái gì tình thương nhân dân mà mọi người đều thực hiện đã ông biết rồi tha thứ thương yêu tha thứ thương yêu đi tới đó thì mọi người đều có thăm cái sự sanh linh sáng suốt tham dục tạm bỡ đến ta cái tầm ấm đó tôi nói chẳng hạn như bây giờ các bạn tu về nhà nói cha mẹ cũng ta mắc nấu này nấu kia mà ăn như mà nói cũng báo động ngày nào cả một số thiếu hành động mình tốt và luôn chuyển mình phát quan để dùng mặt mình khác khác hơn cái lúc tập thay đổi hẳn. Cho nên tại sao ở gia đình tôi lại kêu tôi là ông Phật. Tôi chỉ càng ngày càng tu rồi gia đình thấy giống ông Phật. Cái khác là nó đồn nhau nó kêu Phật Phật Phật. À à thằng Phật về cái kêu bằng thằng Phật. Thì đâu về nó thằng Phật về nấu cơm cho nó ăn. Sao người biết thương rồi. Tôi đi làm nữa tôi cũng về tôi nấu ăn. Mà sao nó không được mà có trả lương mà cho mày ăn. Kêu bằng thằng Phật. Cả ăn, cả ăn. Cả ăn cũng ăn chút ra thôi rồi lên ngồi thiền. Không làm gì hết hết. Cho nên trong lúc mà nó phát triển thì dần qua của điện vật nhận được cái thơ của ai, mình trả lời thơ và nắm thơ khóc quá. Khóc cho rất nát, không có thức tâm. Cho nên lúc đó tôi thấy này, sự kỳ diệu về với tôi. Và trong lúc tôi không phải học tiếng Việt Nam, tôi biết thơ nó trắng chỗ nào, phết chỗ nào. Sau đó nó chuông chảy, biết tiếng Việt thơ cảm động. Tôi để yên, để phát triển, tiếp sức với những bạn ở bên trên. Thì Phật phải thông minh với người Phật, thông minh, thật sự và thông minh. Cho nên tôi có thằng bạn đồng chung sống với tôi. Rồi nó mày cố gắng hành thiện nghe. Sau này cuộc đời của mình lúa nó mày lắm, lo mày tu hoài những cái tối. Như tao học mà ăn lê, đi học với người Phật thằng bạn. Khi bạn ăn lê trên trời, nó cười tôi, nó nói biết tôi. Chừng nào mà ta học 10 bài là ta biết thôi. Chúng tôi học 10 bài, có 10 quy định 10 bài, tôi để tự học 10 bài rồi. Cái thơ đầu, cái thơ gì nó kém, thơ thứ ba thì biết bậc thi. Nói với không nói, nhưng khi Phật tử Việt Nam đã cho tôi không dám với sợ sợ. Nó nói tôi nghĩ rồi rào rào, nghe nó thao thao bất tuyệt. Nhưng mà tôi nói bạn nghe, không có nghĩ nữa. Không biết nói thi thi. Mày không nghe nữa. Mày không biết nói thi thi của anh lên. Tôi không có trình độ đó. Thì bạn ghê cái tủ cái đèn nữa. Nói không biết nói. Nhưng mà nó nói ạ. Cho nên như là ở đây các bạn biết tay rồi là tôi đã học rồi. Sau này mình sẽ nhìn thấy văn chương hay lắm. Mình như biết rồi, thức giác rồi, lúc đó mình biết nói thiên tài. Chứ bây giờ tôi thấy các bạn chưa biết văn chương. Chưa biết sử dụng cái thiên tài để thiên lên. Ngắn, gọn, rõ rệt. Tôi với thiên tài mà tôi nghe được, nghe mấy thằng trên kia nó nói khác, thấy ngắn gọn cảm động. Cho nên nhiều khi tôi nói một hai câu không động. Nhưng sau này các bạn tôi sử dụng tu nhẹ rồi mới thấy người này nói có điển thật không. La đà cứ hay là rút về để xây dựng nặng lực là mình thấy nó la đà. Nó càng nói mình biết thành thích thú. Thành xây dựng cho trình độ. Cái trình độ khác nhau cũng là vậy. Mà người khác ngồi nghe cũng là vậy. Người đó mới biết nói tiếng Pháp. Pháp nó có thanh nhớ. Nó có thanh vật. Nó có thanh vật. Thì mình tu ý thức mình lên tới thanh vật. Nó tiếng Pháp không phải tôi giỏi như các bạn mà tôi chê, tôi dám chê các bạn. Có cái chỗ tôi nghe hay thầm lê nhiều người giáo sư ở Canada và chưa biết nói chặt tức thì hỏi tới mình chắc gì chỉ chịu và nói những chuyện mất thì giờ bạn có nói chuyện sẵn sàng nha. Bạn biết cái văn chương thứ vậy, bạn biết cái văn chương của mình là kẻ rách tạm loạn. Thế nên nó hát thuộc có nhiều người ở bên Washington DC ở đâu rồi họ nói tên là gì mà yêu anh. Không có nói lầm nhầm nữa chứ. Thế nên là tôi, con người tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đi theo cái đơn của mình. Tôi đặc biệt là con người 100% thay đổi. Tôi có áp dụng cái văn chương của sư. Ngoài kia một hai câu. Cho nên người đạo nói chuyện với người đạo hai câu. Nói người đời phải bất công không tác dụng. Và trong lúc quan tâm đó là không nặng. mạng vô cái tâm linh. Tình này tu sanh có Phật rồi, những cái độ người ta tu như vậy. Chứ còn nói đi nói lại, nói chuyện nhiều, nói chuyện đời không, đâu có đạo. Bằng áo đạo mà nói chuyện đời không, tu tập gì vậy? Làm sao nghĩ á? Ha? Cho nên tôi xuống yêu và hưởng chi mấy chuyện tập mấy người tới tôi đi gặp cái khổ. Bây giờ bà con ở đây sống trong tình thương của đạo đức của Đức Thầy, có gì xây dựng và giáo dục chúng tôi để học thêm đạo đức. Mấy người nó ra đi tới tha tao bất tiện, tôi hỏi lại một câu của Đức Thầy chẳng hạn các người. Sau đó tôi phải nắm theo từng câu của các người đã làm thì gặp cái đạo văn của mình. Lấy cái chén chỉ không có, lấy cái bông của nó họ nghe thâm kia họp thờ và khai tâm của họ. Rồi giữ vững lập trường, cái đức tin của họ là sống. Nó mừng lắm. Nhưng mà tới tôi ngồi đông người mà cứ lạnh ra trời mưa để công an nhìn qua lại con cam nó đạp mưa một cái họ vô tay rồi nói không có sợ thằng nào tới. Thì mưa đất cũng như nó tập té, nó tập té mà người kia không có qua lại gì té vô tay họ đưa. Tôi nói, tôi nói tại sao có trời mưa mà không biết. Con người khóc tại sao thì trời mưa dưới đất nó nóng quá, nó đưa lên cái nắm như cái lạnh nó tương hợp với tụ nó mới thả kịp. Thì bà nắm nóng giận quá rồi một mình lên là rơi về thầu sầu sầu thầu. Khi mà giận chồng giận con họ khóc nức nhưng mà sau đó là buồn mà không có lớn phật. Mà biết được trời mưa là cũng hữu ích, và trời mưa vô ích mình thấy cái giá trị của trời. Trời mưa hữu ích là để làm hòa lại tất cả. Thì khi ta khóc rồi ta phải ăn năn và phải hòa với tất cả mọi người. Giọng trời mưa xuống rồi mặt mưa cây trái của chúng ta là ông trời là người vô ích. Ông khóc, khóc trong tinh thần độ giác. Còn mình khóc mà mình không biết hòa với người khác, khóc chi mà khóc. Mấy bà mới đặt cái câu gì của thầy ra đúng.
Thầy đúng
quá. À đúng, đúng quá, đúng quá. Ông Tâm nói đúng quá. À rồi bây giờ các bà bệnh, tại sao là các bệnh? Thì cái tánh mình sinh hô mình tu theo thầy, trong gia đình chấp nhất người này, chấp nhất người kia, cho nên cái bệnh nó xâm chiếm bất ngờ. Bệnh như tánh sợ, tánh sân si nó tạo ra gan bệnh, tâm hồn thần kinh rối loạn, sức nôn bất tránh. Thì uổng công của thầy giáo mình đã nghe kinh thầy hàng ngày và lặp lại những lời của thầy nói nhưng chưa dài nổi. Còn ôm lấy cái tâm sợ, cái tội là ai má rồi mình vô một chi mà không là dám nói sự thật. Chúng tôi có lỗi với thầy nhưng mà tôi mong muốn được thầy trở về, muốn được thầy trở về cái sửa tâm để nói sự thật. Còn quý vị không sửa tâm không bao giờ thầy trở về đâu. Thầy trở về trong tình thương tâm thức của quý vị, chứ thầy không trở về với bộ hao phạm trần nữa. Quý vị không chỉ tôn làm sao thầy có sự hiện diện của thầy trong tâm của quý vị. Mình hỏi ông ha, quý vị phải làm cách nào? Tôi kêu tôi bày cái pháp tôn không được thời gian ở đó nó kiểm soát lần lần, mà nếu tôi bày ra nó buông tôi đi không được. Tôi có lĩnh của thượng đế đi mà nếu tôi bày ra là kẹt ha. nói sơ sơ vậy, nhà này đem bắp, nhà kia đem mía, đủ thứ đồ ăn, thứ gì, một thứ quần áo tôi phơi không bao giờ mất, mà sai con nít con chứ. Cái này của ông Tám mua củi để đó, đồng bào bảo, vừa hứa cho ông Tám, tôi cộng sản. Nhưng cha tư bản này nó sao mà nó sai đồng bào làm gì cho nó ào ào, ganh tị. Giả cho mình không mắc em. Cho nên em thử làm như thử làm để con thật được cuối ra lắm. Giả tình dùng quyền thế như xưa. Chúng ta nói chúng tôi đã sống như mệnh lệnh và quyền thế qua. Cái cha tôi mong phải trở về. Ngày nay tôi thấy anh nói đề cao sự quyền thế và mệnh lệnh. Giả nghĩ tâm của tôi ông cũng tôi đã chán ngày hồi xưa, bây giờ tôi muốn tiếp tục chán khác. Mà đồng bào ở đây cũng bằng đồng tâm tư với tôi, cho nên các anh sửa đúng cái đường lối đạo đức. Tại sao các anh làm vậy? Bỏ sự giàu có khác gì của tôi, anh tham gia các cuộc khôi phục nhân quyền, khôi phục tình thương và đạo đức. Này, ai cũng chê anh mất nhân quyền mà không còn tình thương và đạo đức. Bởi vì anh xin hô là mấy chục năm chiến đấu qua trôi vào đó. Tôi là người dám tất cả và chỉ dạy nhau. Nhưng tôi có đây chẳng ai dám nhau. Vì sao mà muốn để anh tạo dựng cái sự tập quán đó rồi anh tự sụp đổ với anh thôi. Nhưng mà tôi thấy anh cũng có công, tôi chỉ rõ ràng phải làm sao để giữ lên cái phẩm tốt đẹp của nhân dân mong muốn, không nên tạo một việc như vậy nổ vỡ và gây ra hận thù với nhân dân của các anh. Tôi thấy các anh ngày nay sống xa cách với nhân dân rất nhiều. Cái chiều anh muốn nghe thì tôi thấy những người uống rượu thì chửi cộng sản đó, anh nghe đó thì cứ đánh thì anh nói đánh. Tại sao? Thế anh làm Phật làm người ta. Người cộng sản chấp nhận sự phê bình và chỉ thảo. Không khác đúng. Đúng đắn người cộng sản là đúng không có sự. Nếu các anh còn có tiền và còn có tiền thế, không phải là người để thu hút nhân quả. Tôi có thắc mắc tôi mà nói lên là lúc cũng có người ta xin bác tán dạy cho con tôi
nghĩ có cái sơ hồn
chỉ hít thở cho khỏe nên nó đâu có chịu niệm Phật. Bây giờ bên đó nó phổ biến nè, khi các anh làm mệt các anh chỉ hít thở thôi, phổ biến nè, hít thở vào bụng. Khi mà nó tới thì người ta đem cuốn tôi thành đạo cho tôi vô vô tu tập vô để giúp cho những người mới đến chân tu nó có sức khỏe cũng dễ rừng rồi đó, nó mới làm có nghiên cứu ra nó thấy đạt sức khỏe phổ biến trong bộ cái đám của mình nó thứ bảy chủ nhật nó đi đến sở thú, ở sở thú nó chỉ cho cán bộ tôi một cái thứ mà cảnh sát tới kiểm soát đó, nhưng mà nó thấy khách tới là nó vỗ tay, nó hát Hồ Chí Minh muôn năm, hát cái bài đó. Cái chủ nhật nào cũng có giải pháp ở sở thú, mà tụi kia tới thì chúng cán bộ mà nó mất. Kia nó hát còn chưa được muôn năm, họ như mình muốn làm thấy tụi nó cũng vậy không, bởi vì nó thấy nó là người Việt Nam mà nó tìm được một cái tinh ba, cái tinh vi để trao cho người khác, nó có phòng sự phải làm. Nó hồi trước cũng là lưu manh, nó bước vô nhà anh là cái hình đó chạy ra mất tên liền. Bây giờ không có vô đâu nó sát thao thao. Ở dùng bà hảo người ta cho nó là đức thầy tái sinh, nó thao thao bất tuyệt như đức thầy, nó đi hoài. Nó giảng một lần, nhà nào nó tập trung 200 người đó. Nó là giúp không? Cô nó bây giờ thì sao? Thật thương. Thì cái mơ nó sẽ tới, tôi thấy cái nước sắc ngập cái giẫm tôi rồi. Nó quỳ xuống khóc. Tại sao cậu có thể ở? Tôi chỉ chỉnh nói, con ở trong sai lầm. Con bị đổ, con khóc ở trong sai. Con là người đứng ra lãnh đạo tinh thần xây dựng tinh thần. Thế cậu thì làm mà ngày nay con thấy cậu đã đứng trong cái cảnh sung sướng vô cùng, tại sao con khóc? Rốt cuộc con có lấy trời làm nhà để đất làm gì? Cậu thấy tôi đi sợ đau sát như vậy, tại sao con không mừng? Con lại khóc. Cậu phải sống. Không được, không được, không được. Còn tâm đời cậu sẽ phạt con. Cậu sẽ đưa giam con trong cái cảnh tình yêu mà con sẽ đưa. Đi gì? Đuổi khỏi đuổi ra con. Tôi đi cái nó dính con. Giấc thơ quá sợ quá. Cậu phạt nó ra, nó sẽ phạt. Tính là tôi khá cứ thấp. Tôi xác nhận mình nó không bị đưa mình vô trong tình yêu. Bây giờ đi thở mà. Cái đường tử cậu rời khỏi Việt Nam mà cậu có phạt con bất cứ lúc nào. Con là hiểu cái vô cùng vô cùng mà cậu. Nhánh đi đi. Thế nên mình tu ở đây, mình thấy tất cả sắc kinh đều cố tình vô cùng. Kể từ thành những cái nơi càng tôi càng đạt thì thấy sẽ thành sự như vậy. Rồi thấy hành động của mình sẽ những gì đối diện với mình thì là bài học sẵn. Nhưng có cái đó mình làm sao biết ăn đó. Sự sai. Cho nên người làm mình khổ, mình làm ổn. Ở đây là nhiều người thấy vợ tôi trước kia hấp hụi tôi, mấy người ở tôi rồi đánh tôi. Bà này là số một trong đàn bà. Con bà thân cái gì cũng cho bà, cái gì cũng phải để đàn bà. Tôi nói gì tôi làm là cái gì. Vì cũng có người ta chặn mình làm sao chứ. Đi ra ngoài đường kiếm ai chặn mình. Vợ mình mới cầm pha mình. Pha mình thấy tình thất bại. Còn mà nó pha mình nhào tròn vô trong nó, mình pha cho lặp lại. Thế mình vợ thất bại. Cho nên những người mà chặt pha mình cảm ơn. Thượng Đế sai họ thử lòng cho mình thích chết sớm hơn những người không bị pha. Những người bị phá là được đi liền. Không cắt được qua 3.000 độ nóng thì nó mới chảy ra, nó mới trong suốt được. Mà mình được đi liền tại sao mình không mừng? Phải mừng nhé. Hoàn cảnh khắc khe chừng nào mình lại mừng thì mình đi trước những người chưa bị mà. Lần lượt rồi họ sẽ đi. Cả hai không chế được sự tham dục của chính mình đó. Rồi nó sẽ mình đi rồi mình thức giác mình được người được thắng nắm lại chìa khóa sớm hơn họ. Còn họ chưa bị là họ mất chìa khóa không hay. Nhưng đôi nó mở ha. Thế nên trong trợ Phật rất công bằng. Mà
tại sao còn trời Phật không phạt những cái
thế gian kia mà sai?
Làm sao mới phạt được? Ông sắp đặt cho người ta đi tới, thì ông cứ cười mà thôi.
Trời Phật cứ cười.
Đó là bài học đó. Nhưng không có sự khắc khe đó làm sao nó học mà nó biết. Thấy cái sân, cái giận, cái hờn, cái ích kỷ của nó thấy rõ. Nhưng mà xóa bỏ nó. Còn nó chưa thấy sự ích kỷ của chính nó làm sao nó xóa bỏ cái ích kỷ. Và cho nó phát hiện, phát biểu thực hành nằm hẳn ở trong ích kỷ của nó. Nó mới thấy rõ. Và nó từ chối ích kỷ nó là tự vi rồi. Thấy không? Mọi người phải đạt học Phật hóa là thôi bây giờ sao đây? Đi ha.
Dạ.
Đi
ha. Dạ.
Đi.
Không biết là đi liền á. Thưa thầy, thầy khôn quá vậy thầy.
Hả?
Mùi hương thầy khôn quá vậy thầy.
Hả? À, rồi nãy giờ chúng ta đâu phải ở thi á. Mà được thông suốt như vậy.
Lần đầu tiên là thưởng khôn quá nè.
Ở canh thanh nhẹ chúng ta mới có sự thông suốt rồi.
Nghe
tôi nói chuyện ở đây là từ trung thiên thế giới đem xuống rút ta bằng lên. Nên ngồi nó nhẹ nó không xuống nào. Không có gì không có.
Thôn quá thầy. Thôn quá thầy chị nói. Đây là sức kiểu thôn.
Nhưng mà thấy ánh sáng từ trên đầu chứ xuống. Ánh sáng bây giờ phát triển lên chỗ nào? Ánh sáng cách nào? Nói hết, nói ra. À, nãy giờ ông có thấy cảnh không? Giống như đang nhà không? Tại sao ông tới đây ông thấy khác gì không biết không? Về đọc kinh Di Đà để học thêm. Cái ông nói ông đạt nó chưa đạt cái gì hết. Ông chứng nghiệm rõ ràng chưa? Xa. Ông nói tôi nhờ thiên liên dạy tôi tu. Chẳng có thật. Thành ra cái đó nó còn giới hạn thấp. Và bây giờ ông phát triển tới vô cùng là ông thấy khác. Nó kéo sơ là ông thấy thay đổi rồi. Rồi bây giờ ông nhắm mắt thử ông muốn đi đâu đi được không? Khác rồi. Cả phải nói thật. Nhắm mắt ông nói thật. Thấy cái gì, thấy cái gì, thấy cái gì, thấy cái gì. Báo cáo. Nói cái 5 giờ sáng là tới 6 giờ vô đóng cửa cái rầm. Nói tôi này vậy khỏi nói, thử liền. Rồi thấy thật. Vô thì quay lắm, về thì phải xá. Ông nói hoàn toàn là không có. Cảnh đó là cảnh tạm thôi, hư cảnh. Mà cảnh đó dẫn ông đi đây là kìa. Làm sao ông đi tới? Ông đi tới là ông kể tạo. Đưa bên ta lóc, bên ta lóc đâu? Phải uống cho nó hả? Uống cái đó cái chim nó khỏe lắm. Cấm rồi có chuyện gì hết chịu trách nhiệm đó. Uống cho nó khỏe chứ. Để ta lắc rồi nó ổn định cái tim này.
đi hả thầy?
Hả?
Thầy nghỉ bữa nay nhưng mà
sao? Đi là đi sao?
Có đi không có gì hả? Có đi có gì gấp không?
Không mà mình nói đi là đi. Có gì không đi?
Thì con mình chờ thầy ngày mai.
Ừ. Hết bệnh.
Hôm nay mà cầm người chú cái gì anh chú? Có mai
ở cái cây của tôi
không phải là con
cần thầy cũng còn tôi quên
nhưng mà
chú
giàu đấy chú giàu đấy thà con không cũng là con
không được gì con không sao hữu sai không biết thánh không
tôi biết được thân con có thấy để thầy nghỉ đây đừng có ai chú tới để thầy nghỉ mà chờ cho thầy sao sao con nghĩ như vậy đạt đến giờ cấm không cho ai tới đây nữa để thầy nghỉ một thằng nữa chứ con thấy là để thầy nghỉ
thầy nghĩ tìm thầy nữa
thầy ngày mai thì mới làm gì con xin giữ cửa không có bệnh gì nữa hết à tôi bệnh tiếng với hai thôi
thầy
có bệnh mấy ngày
thôi giờ thầy vô thầy nằm nghỉ
đúng